迦牟尼佛。南无文殊师利迦牟尼佛。
Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 9 năm 1997, tại hội trường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Hoa phẩm Diệu Trang Nghiêm Dương Bổn Sự tiếp. Và hôm nay là kỳ thứ 63. Hôm trước nói tới cái vấn đề là hai người con của vua Diệu Trang Nghiêm được gặp gỡ Phật Pháp, tu hành được cái sức thần thông tự tại. Tôi nhắc đại chúng để ý là chữ thần thông tự tại, bất tư nghị gọi là thần. Những cái điều mà người ta không thể nghĩ ngợi mà thấu đáo dễ dàng được, nó rất là sâu nhiệm thì gọi đó là thần. Vô ngại tự tại gọi là thông. Vậy thì cái người nào mà có cái khả năng vô ngại tự tại trước sắc thanh hương vị xúc pháp trên cõi đời này, người đó vẫn sinh hoạt bình thường, sống trong cảnh đời đầy nhảy bình thường là sắc thanh hương vị xúc pháp, mà người này không hề bị nó chi phối, bị nó nhận chìm, nó lôi cuốn để khổ sở vì sáu cái món đó, gọi là lục cảnh. Lục cảnh chứ không nói lục trần nhé. Trần là nói khác à. Sắc thân nhân vị xúc pháp mà nói về giáo lý lưu nghĩa thượng thừa mà gọi nó là lục cảnh, chứ nó không phải là lục trần. Cái người mà được thần thông là cái người đối với lục cảnh tự tại vô ngại, nó không có lôi cuốn, nó không mê hoặc, nó không nhận chìm mình. Mình không vì sự được mất hơn thua tốt xấu khen chê lấy bỏ vì sao cái thứ cảnh đó, thì người đó gọi là người được thần thông. Cho nên hai cái người con nó tự tại trước cái cảnh đất nước không khí lửa, mà trong kinh nói rằng là được tự tại, vào ra tự tại, lên xuống tự tại, để cái đó mà học Phật cái đó. Bằng không thì mình đam mê cái thứ thần thông mà mình mong được như vậy đó là không có đâu. Mong mà lửa cháy mà ào ào vậy mà đi vô trong đó mà không lửa không cháy không nóng, không có đâu. Đừng có mong cái đó, không được. Không có ông thần thánh nào khùng điên làm chuyện đó mà luyện cái thứ đó. Lửa thì nó nóng người ta tránh nó đi chứ ai đi trong chi. Còn nước mà nó cuốn nó xoáy ào ào thì ta cũng tránh nó đi chứ ai mà nhảy xuống chi mà để chứng tỏ rằng mình cự với cái đó. Thành ra cái đó là không phải. Cái mà luyện cho mình, hy vọng cho mình có được cái thần thông mà vào lửa lửa không cháy, vào nước nước không nhận chìm đó, cái đó không phải. Học cái đó là không thực tế. Cho nên để ý mà đọc cái đoạn hai người con mà biểu diễn cái sức thần tự tại cho vua cha, để mà cảm hóa vua cha, là cái ý đó là con được tự tại trước. Hai con thưa rằng Đức Phật Lôi Âm Tú Dương Hoa Trí hiện đang ngồi trên pháp tòa dưới cây bồ đề bằng bảy báo. Trong đám trời người trên thế gian giọng nói kinh Pháp Hoa là thầy của chúng con đó, chúng con là đệ tử của ngài, của Đức Phật Vân Lôi Âm. Hai người con Tịnh Tạng Tịnh Nhãn là nói rằng là mình là con, là đệ tử của Phật Vân Lôi Âm. Mà Vân Lôi Âm này có nghĩa là mình phải nghe những cái tiếng nhắc nhở, tiếng réo gọi ở trong lòng mình đó. Mình phải nghe cho rõ để mà mình nhận thức được cái nào chân tránh, thì mình sống theo cái đó. Còn cái nào là thuộc về tà, thuộc về ngụy thì mình bỏ nó đi. Vì lẽ ra sống theo cái tà, cái ngụy thì nó là nguyên nhân đau khổ. Còn sống với cái ý niệm chân và chánh thì nó là cái điều kiện để mình an lạc. Vì vậy cho nên là đau khổ hay là an lạc đều là do mình có cái chánh niệm để mình lựa, mình gạn lọc, là do mình hết. Cũng giống như thực tế ở đời này, mình là người có cái trí thì nói tới ai cái rủ rê những cái chuyện mà nghiện ngập say sưa rượu chè xì ke ma túy thì mình nghe cái đó là mình biết cái đồ đó là cái đồ nguy hiểm rồi đó. Nó có cái trí rồi, nghe nói những cái sự học hành, những cái sự mở mang trí tuệ, mở mang kiến thức trong việc làm ăn thì mình nghe biết cái này là đem lại sự lợi lạc hạnh phúc cho gia đình. Đó là nói về cái sự sống của thế gian. Còn cái người học đạo cũng vậy, cũng phải có cái chánh niệm để nghe những cái thứ gì mà nó thuộc về phiền não vô minh, nó hoành hành, nó làm cho mình đau khổ thì chừa nó ra. Còn những cái bố thí thì giới, những nhục tinh tấn, thiền định trí tuệ, dứt khoát là làm những điều đó là có an vui hạnh phúc, thế thì mình làm. Do vậy cho nên tất cả đều là do mình hết. Bố cha nói rằng ta nay cũng muốn ra mắt thầy của các con, vậy chúng ta cùng đi. Như vậy là con độ cho cha. Nó khác với cái phẩm tựa ban đầu là cha học đạo thành đạo trước mới độ cho con. Khi đó hai người con từ hư không xuống đến cái chỗ mẹ ở, chắp tay thưa rằng phụ vương, nay đã tinh hiểu, có thể kham phát tâm vô thượng chánh giác. Chúng con đã vì cha mà làm xong Phật sự rồi, vậy mong mẹ bằng lòng cho chúng con xuất gia tu hành ở cái chỗ của Đức Phật Vân Lôi Âm. Nói xong hai người lại đọc một bài kệ: xin mẹ cho các con xuất gia làm sa môn, các Phật rất khó gặp, cho con theo Phật học, gặp qua ưu đàm khó, gặp Phật còn khó hơn, khỏi các nạn cũng khó, nên cho con xuất gia. Cái bài kệ này là theo cái ý nghĩa trong kinh, trong 12 bộ kinh là thuộc về cái bài kệ Cô Khởi. Cô Khởi là vậy đó, có nghĩa là cái ý tứ nó độc lập, nó một cái ý khác chứ không lặp lại cái ý nghĩa của cái đoạn văn xuôi ở trên. Đại chúng để ý như vậy, cho nên cái bộ kinh Pháp Hoa này mình học được nhiều thứ. Trong 12 bộ kinh mình học được nhiều thứ lắm. Trường Hàn có, là tức là văn xuôi nè, trùng tụng là khi nào mà đại chúng mà đọc thấy là lúc bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói bài kệ ra, hay là lúc bây giờ Đức Như Lai muốn lập lại nghĩa trên mà nói bài kệ rằng, tức là bài kệ đó là thuộc về cái loại gọi là trùng tụng. Trường Hàn trùng tụng tính Cô Khởi. Cô Khởi là những cái loại cũng thuộc về kệ mà ý nghĩa không có lập lại, không có tóm lại cái nghĩa trên. Thế là mình học được ba cách Phật nói kinh, nó có nhiều cái thể văn như vậy. Rồi thí dụ, trong này rất là nhiều thí dụ, như là Hóa Thành Dụ là một cái bộ môn thí dụ. Như là cái dụ cùng tử Lý Bảo Châu, cái viên ngọc Minh Châu trong cái vạt áo của người cùng tử. Đó là cái loại bộ môn thí dụ. Thí dụ là tam giới vô an, du như quả trạch, cũng là thuộc về cái bộ môn thí dụ. Còn bổn sanh bổn sự là đây là mình đã học đó nè. Bổn sự là nói cái chuyện quá khứ của Diệu Dương, của Diệu Trang Nghiêm Dương nè. Còn vị Tần Hữu nói rằng là Đức Phật phóng hào quang chiếu sáng 18.000 thế giới phương đông, rồi phóng hào quang lần thứ hai hai chỗ chiếu sáng hằng hà sa số thế giới chư Phật, rồi phẩm Như Lai thần lực thì nói rằng phóng hào quang cái nữa là pháp giới trở thành nhất tịch, bản thể chung cùng y nhau, không có chỗ nào tốt chỗ nào xấu, chỗ nào sướng chỗ nào khổ, gọi là pháp giới nhất tâm, cũng gọi là bất nhị. Thế thì là cái nói đó là để nói là cái trí tuệ của mình nó mở mang cái kiến thức, rồi từ cái nhận thức đó mà mình nhận thức được cái chân lý nó như vậy, chứ kỳ thật là không có phóng gì hết, không có từ lỗ chân lông mà phóng ra từ lằn sáng, không nhầm gì hết. Nếu mà làm vậy thì là cái chàng ảo thuật bây giờ đây nè, mới coi quan kia này, này anh ảo thuật, anh làm sao mà chiếc xe lửa chạy tới cái này, anh lấy miếng vải anh trùm lại cái điện hồi cái chiếc xe lửa nó mất tiêu, mất luôn cả đường rầy cả xe lửa gì mất hết, rồi còn lại một cái thứ gì đó khác. Thế thì cái đó thuộc về ảo thuật, anh lấy giấy anh nhồi chứ để cái để tay về cái này nó bay lên dễ thế này, cái nó nhảy qua nó nhảy lại. Cái đó thuộc về ảo thuật chứ không phải là tu hành mà giải thoát gì hết. Cho nên để ý ảo thuật của thế gian, người ta làm vậy đó mà không có giải thoát gì hết, mà cũng chẳng có được cái kết quả gì, trừ ra cái là bán vé để lấy tiền ăn mặc ở ngủ thở chơi vậy thôi. Nó là một cái nghề, mà về phương diện giác ngộ giải thoát thì nó không có gì hết. Thế cái bộ môn như vậy đó, ta gọi là cái bộ môn vi tàn hữu. Nói cái chuyện như vậy mà để hiểu cái ý của nó thôi, chứ nó không phải vậy. Đọc bài kể xong, mẹ liền bảo rằng cho các con xuất gia vì Phật rất là khó gặp. Phật rất khó gặp là ý nghĩa nó như thế này nè. Hằng ngày mình sống 18 tiếng đồng hồ mình thức ha, 16 tới 18 tiếng đồng hồ trong lúc thức á, mà những cái ý niệm mà hơn thua phải quý tốt xấu giàu nghèo á, thương ghét á, rất là mình gặp liên tục. Nhưng mà cái niệm mà giác ngộ và giải thoát á, thì trong một ngày có khi mình không gặp được lần nào. Đó là người Phật tử á. Còn có những người mà chưa hề biết đạo Phật là gì đó, thì cả một cuộc đời 70 năm cũng chưa có một cái niệm giác ngộ. Đó là Phật khó gặp là vậy đó. Chứ còn cái người mà biết gặp Phật thì ngay bây giờ người ta vẫn gặp Phật được, chứ không phải là chờ rằng là có Phật Thích Ca hay Phật gì lặn ra đời rồi gặp Phật mới là gặp, không phải. Mà cái giáo lý, cái tư tưởng của Đại Thừa đó, cái người mà biết gặp Phật ngay bây giờ vẫn gặp Phật. Và người ta ở trong cái thời kỳ Phật hiện hữu tồn tại, học Phật như vậy mới là đi sâu. Ở đây tôi dùng cái từ Phật khó gặp không có nghĩa là ông Phật Niết Bàn năm nay là 2.000 mấy trăm năm rồi mình khó gặp, không. Cái người biết gặp Phật ngay bây giờ, sống gần bên Phật, nằm ngồi trong lòng Phật, tức là những cái ý nghĩa tỉnh thức giác ngộ làm cho mình có sự an vui, sự giải thoát, có Niết Bàn, có Bồ Đề là gặp Phật. Còn như cứ chạy theo nhân ngã cạnh tranh trong cái sự nghiệp giàu nghèo thì mình không gặp Phật. Đại chúng mà để mà học được những cái từ đó mà nó thấm cho mình á, nó thấm trong trí mình thật sự là của mình á, thì các vị có an lạc thật sự và các vị có gặp Phật hàng ngày. Có người gặp rất nhiều, thậm chí gặp nhiều hơn là gặp Phật phu nữa cơ. Là vì người ta rồi hết rồi, tất cả những cái công danh, cái sự nghiệp này kia ta rồi hết rồi, bây giờ là chẳng qua là nó chưa chết thì người ta vẫn cứ phải sống, mà ta sống trong cái tâm trạng rất là bình an, rất là thanh thản, rất là giác ngộ, giải thoát. Thế là ta gặp Phật nhiều lắm, chứ không phải là không gặp Phật. Cho nên tôi lập chí, tôi nói cái này tôi cũng giới thiệu đại chúng để ý, chứ tôi không bảo là các vị là phải tuyệt đối theo tôi đâu. Tôi tự lập cái chí nguyện của tôi. Hồi xưa Đức Phật có tứ vô sở quý, bây giờ tôi đã tạo cho tôi bốn cái vô sở quý mà tôi phải thường nằm lòng và không lúc nào được quên lãng. Tức là bốn cái điều mà nó làm cho tôi không còn sợ, là kiến đế vô sở quý. Cái thứ nhất tức là mình tiếp thu, mình nhận thức được cái chân lý là tất cả giải pháp đều là duyên sanh như quyển, đều là vô thường, đều là khổ, đều là vô ngã, đều là bất tịnh. Do chỗ đó cho nên là mình sống trong cõi đời này, trong lục cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp, mà mình không có quan tâm nhiều như là cái lúc mà mình chưa thâm nhập về đạo lý. Nghĩa là mình coi rất là nhẹ nhàng. Thì là do sao, là do gì mà được vậy? Là do mình thấy, nhận thức được cái chân lý. Biết bao nhiêu người tuổi nhỏ hơn mình, bằng mình, người ta chết dài dài. Tất nhiên là thỉnh thoảng cũng có những vị lớn tuổi mà rất là khó. Càng sống mình lớn hơn 70 là cái khúc sau đó sống không có ngon làm gì hết. Trừ một số mà phước đức thật là khá nhiều thì nó tương đối là nó không đến nỗi què quặt khổ đau, chứ khúc sau không còn ra gì. Do vậy cho nên là cái cuộc sống của mình là mình phải đặt cái vấn đề tới 70 đã là quá lắm rồi. Do vậy cho nên là so với giới lý nhà Phật thì mình gọi là kiến đế vô sở quý, thấy chân lý rồi, vấn đề vô thường khổ vô ngã bất tịnh rất bất bình mà nó không tha ai. Đây một chiếc máy bay của toàn là những người giàu có không trên thế giới, mới rất ở Campuchia nè, chết 60 mấy người, chỉ còn có vài đứa trẻ con thôi. Thế thì là cái sự vô thường, giữ bệnh bất giữ nhân, kỳ triêu tồn tịch vong sắc đa gì thế như thế mà mình không nhận thức được thì còn học Phật cái nỗi gì. Do vậy mà mình không còn sợ, không còn đặt vấn đề gì quan trọng nữa, làm cho mình hết sợ. Nhận thức được chân lý đó mình hết sợ. Cái thứ hai là công danh tùy phận vô vui, mình không còn đặt vấn đề công danh nữa. Công danh là hồi trẻ mà mình đã không có đua đòi, không cạnh tranh rồi, thì bây giờ cái tuổi mà mình cái cỡ lớn như thế 70 ta gọi là cố lấy rồi thì còn gì nữa mà không bằng lòng, mà không an tâm chứ. Do vậy mà mình không có khổ sở gì nữa hết. Thì cái này là tôi nói về cái phần tôi nói ví dụ như còn như Phật tử tại gia đó, thì là cái vấn đề mà công danh cũng vậy, mình cũng phải tùy phận. Chẳng những 70 mà 40-50 còn trẻ hơn nữa cũng vậy, làm với vai trò nhiệm vụ đóng góp cho mình một coi như một cái con ốc, một cái sợi điện nhỏ trong cái guồng máy của cái tivi, của cái xe hơi, mà không có quan trọng lắm. Thế thì gọi là công danh tùy phận vô sở quý, nó làm cho mình có một cái sự an tâm vững vàng dữ lắm, nó bớt đi những cái đau khổ, những cái ưu tư nhiều lắm. Cái thứ ba là sự nghiệp vô cầu vô úy. Sự nghiệp mình thấy được cái chân lý rồi, mình thấy đạo mà, thì đối với sự nghiệp mình không có cầu mong nữa. Thứ nhất là những Phật tử nào mà cái điều kiện ăn mặc ở ngủ thở trong cuộc sống mình mà nó tương đối ổn á, là các vị là vô cầu. Tập cái vô cầu tức là mình không có tham, mình không có mong, mình không có hy vọng nhiều, thì các vị sẽ có cái an tâm, không còn sợ hãi. Cái thứ tư là cái của tôi mà thì cái này là có hơi khó nghe, ít có người chịu lắm, nhưng mà tôi thì tôi đã chịu rồi thì phận sau đành vậy cũng vậy, cầm như chẳng đổ những ngày còn sanh. Thì đã vậy rồi thì mình đã bằng lòng quá mà, thì mình chịu thôi. Chứ cái thứ tư này là kêu bằng tử vô tán địa vui, nghĩa là chết không còn, không cần đất chôn, chết đâu cũng được, chôn đâu cũng được, kiểu gì cũng được. U đặt cái đó thì ít có người chịu lắm, bởi vì người ta thông thường ta gọi là sống thì cái nhà thác thì cái mồ, mà cái tư tưởng mà sống cái nhà thác cái mồ đó nó làm cho mình bị ràng buộc ghê gớm lắm. Mình dẹp được cái tư tưởng đó mới làm mình có một cái điều kiện phụ vào trong cái việc vô sở quý của mình. Thế nào Phật là đấy là vấn đề giải thoát, tức là cởi mở hết những cái phiền toái ràng buộc mà của người đời có. Nếu mình học Phật mà mình có hơn á, gọi là hơn người thường á, là nó hơn cái chỗ đó. Còn bằng không mà mình không có hơn người ta gì hết trơn. Mà nếu có hơn được là hơn cái chỗ giải thoát. Mà giải thoát mà có được giải thoát là do có giác ngộ. Giác ngộ là gì? Mình nhận thức được chân lý. Do vậy mà những cái phong tục, những cái tập quán như nghi lễ mà nó tầm thường của thế gian mình có thể bỏ mà mình không có ngại, là do có giác ngộ đó, tức là có trí tuệ. Còn bằng không là mình dính ở trong cái tập quán, cái nghi lễ tầm thường mà mình không dám vượt qua thì nó ràng buộc ghê gớm lắm. Cho nên là người đệ tử Phật mà vượt qua được cái đó là một hành động tu tập khá khó khăn, phải có nghị lực. Tôi nói ví dụ như tập quán nội cái mùa tháng 7 này mà các vị không mua vàng mã, không mua đồ là minh khí mà để đốt, là các vị phải vượt qua cái tập quán mới làm được việc đó chứ. Cái phong tục, cái tập quán của tuyệt đại đa số mà mình vượt qua được, đó là một sự phấn đấu của người Phật tử đó chứ. Sự cầu nguyện, sự giáng sinh của thần thánh cõi này cõi khác mà mình vượt qua được cái đó là cũng do mình có nghị lực dữ lắm mới được. Thế nào mà có gặp là cái ý nghĩa đó. Hai con liền thưa rằng: thưa cha mẹ, như thế thì hay lắm, chúng con xin qua cái chỗ Phật Vân Lôi Âm để gần gũi cúng dường, khó cho người gặp cái hoa linh thoại, khó cho rùa một bát mà gặp cái bọng cây nổi, gặp được Phật cũng khó như vậy. Có cái điển tích gọi là manh quy phù mộc. Con rùa ở dưới biển mà 100 năm con rùa đuôi ở dưới biển mênh mông vậy đó, mà 100 năm mới nổi lên một lần, mà hy vọng mà gặp được một cái bọng cây, một cái gốc cây có bọng để mà nương tựa vào cái bọng cây đó, thì cái chuyện kêu manh quy phù mộc, con rùa đuôi mà tìm cái cây nổi như vậy để mà hy vọng mà nhờ vào là rất là khó. Để nói lên là cái con người mà gặp được Phật pháp nó cũng như manh quy phù mộc vậy, rất là khó. Cái tỉnh thức giác ngộ để nhận thức được chân lý là khó lắm. Đây ta dùng cái điểm đó ta gọi là như con rùa đuôi. Gặp được Phật cũng khó như thế. Chúng ta phước đức đời trước sâu dày nên mới sanh vào cái đời này mà gặp Phật pháp. Bởi vậy xin cha mẹ cho chúng con mà cho chúng con xuất gia, các đức Phật khó gặp, thời kỳ gặp Phật cũng khó có. Lúc đó nơi hậu cung vua Diệu Trang Nghiêm có 84.000 người đều có thể thọ trì được kinh pháp hoa này. Còn Bồ Tát Tịnh Nhãn và Tịnh Tạng vì muốn làm cho tất cả chúng sanh xa lìa các đường dữ, nên Tịnh Nhãn đã từ lâu thông đạt pháp hoa tam muội, và Tịnh Tạng từ vô lượng kiếp đã thông đạt cái môn ly chư ác thú tam muội. qua tam muội tức là cái tâm mình luôn luôn là có ở trong chánh định, mình nhớ về cái giáo lý của Pháp Hoa. Mình nhớ về giáo lý Pháp Hoa thì đại để là đại chúng để đọc cái bài mà tùy hỷ công đức, nó có 28 cái cách tùy hỷ mà coi như là mình nắm cái tổng quát của từng phẩm một, thì gọi là cái Pháp Hoa tam muội là vậy. Đại để là mình nhớ cái từng tư tưởng một, từng ý tứ của kinh Pháp Hoa để mà mình sống. Mà ý tứ của kinh Pháp Hoa thì nó có cái độc đáo. Tôi nói ví dụ như vấn đề tất cả mọi người là Phật đã thành, đó là tư tưởng kinh Pháp Hoa đó. Đó là một ý tứ đó. Rồi nhớ cái khác nữa là mọi người ai cũng có tri kiến Phật. Cái chất của mọi người là chất Phật. Đó là Pháp Hoa tam muội là có cái tư tưởng như vậy. Và Pháp Hoa tam muội thì nhớ rằng là về cái cấp thọ ký mà, thì Đức Phật đã thọ ký tất cả rồi, chứ không còn phải chờ tới là hiện tiền phước huệ song tu tha nhật đắc A Di Đà thọ ký. Không cần nói câu đó. Phật Thích Ca thọ ký quá đủ rồi, không còn phải chờ tha nhật mới đắc A Di Đà thọ ký. Tha nhật tức là ngày khác, sau này tôi chết rồi mới được A Di Đà thọ ký. Câu đó là rất tầm thường. Ông thiền sư, ông pháp sư nào không biết mà đặt cái câu đó ra để cho trong chúng mà học hành mà tụng niệm mà phục nguyện. Phục nguyện tức là mình cúc cung tận tụy, mình đem tâm hồn mình gửi gắm, mình hy vọng những cái điều như vậy, gọi là câu phục nguyện. Phục nguyện hiện tiền phước huệ tăng long, cầu cho tín chủ mà, hiện tiền phước huệ tăng long kỳ tha nhật đắc A Di Đà thọ ký. Tức là chờ ngày khác mới hy vọng bằng Di Đà thọ ký. Còn bây giờ đây là thật sự là cái người được Pháp Hoa tam muội, người ta biết rằng là Đức Phật Thích Ca đã thọ ký cho mình rồi, mà cái tiêu chuẩn thành Phật là ngang nhau. Cho nên Phật Thích Ca thọ ký thì Phật Di Đà cũng đã thọ ký, và mười phương chư Phật cũng đều thọ ký, vì cái tiêu chuẩn Phật là ngang nhau, không có ông nào kém hơn ông nào hết á. Do vậy Phật Thích Ca mà đã thọ ký rồi, tất cả mọi người đã thành Phật, tất cả mọi người đang thành Phật, tất cả mọi người sẽ thành Phật, là chư Phật cũng nói như vậy thôi. Thành ra là cái Pháp Hoa tam muội là phải nhớ vậy, mọi người đều được thọ ký rồi hết. Rồi cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, chính phẩm sen vàng là cha mẹ. Là mình chờ tới cái ngày mình có cái ở trong cái liên trì, cái ao sen của cảnh giới Cực Lạc Tây Phương đó mà, rồi qua nở rồi mới kiến Phật, mới thấy Phật, mới ngộ được vô sanh pháp nhẫn. Cái đó cũng không phải, cái bài đó cũng cái bài tầm thường, chứ nó phải là kinh điển liễu nghĩa. Hiện giờ tất cả mọi người là sen. Đây là tư tưởng Pháp Hoa tam muội đó. Mọi người phải hiểu mình là sen, mà Phật chẳng qua là cái sen nở toàn diện, còn chúng ta là sen nở mấy chục phần trăm, là tùy cái sự học đạo hành đạo và tu tỉnh của ta. Chứ ta là sen chứ không có chờ chừng nào nữa mà phải mọc ở trong cái ao nào nữa. Chúng ta là đang ở trong biển đó, chứ đừng nói ta ở trong ao. Ta ở trong biển, biển sen đây nè. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, ta đang ở dưới biển đây chứ gì. Mà ta là sen mà. Mỗi người là một cọng sen, một hoa sen, đang ở dưới biển sen đây chứ. Hiểu như vậy đó gọi là được Pháp Hoa tam muội. Nghĩa là bất cứ vấn đề gì mình cũng dựa vào cái tư tưởng của cái Pháp Hoa mà mình quán chiếu, mình tư duy. Còn thứ tam muội nữa gọi là ly chi ái thú tam muội. Đấy. Cái việc này không phải là nói cái chuyện xa xôi. Mà bây giờ ác thú là gì? Nó có ba đường à? Là cái khổ cùng cực, không có lúc nào mà xen hở. Đó là cái khổ của địa ngục thú. Còn cái khổ mà mong muốn thèm thuồng, trông chờ hy vọng muốn chiếm đoạt tài sản của người ta đem về làm của mình, và bất kể sự đau khổ của người khác, miễn mình được no ấm dinh thân quỳ gia cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho con cháu mình thôi. Thế thì đó là mình chưa ly được cái ngạ quỷ thú. Ngạ quỷ thú là cái đó đó, tham lam vô độ, muốn chiếm đoạt tất cả cái gì có trên con đời này về cho mình, cho bản thân, cho gia đình mình. Thế thì đó là cái tâm trạng thèm thuồng mong muốn đau khổ của ngạ quỷ. Còn một bạn người khác là chỉ biết làm sao thế nào cho mình được no ấm cho bản thân, cho gia đình mình, mà bất chấp như cái lẽ phải, bất chấp cái lẽ công bằng của xã hội, của đạo lý, của lương tâm lương tri, của đạo đức loài người. Thì đó là cái ác thú, đó là thuộc về súc sanh thú ở trên cõi đời này. Mà nếu mà mình xa lìa được ba cái ý nghĩ đó, cái tâm thần của mình trong sáng, hàng ngày trong sáng, thì mình đã ly chứ ác thú ta muội là cái đó đó. Cho nên các vị này nè, họ ly chứ ác thú ta muội, họ được pháp hoa ta muội, không phải là cái chuyện mà nói để cho người ta gửi gắm tâm hồn ở cõi vô hình nào khác, mà ta phải học ở đây nè. Hằng ngày mà ta nghe cái vấn đề đó, nó thuộc về cái lãnh vực của tham, là ta xa lìa nó đi. Đó là ta xa lìa được cái ác thú về ngạ quỷ. Những cái vô lương tâm, vô lương tri, vô đạo đức, bất chấp lẽ phải, bất cần, ta xa lìa nó được, là ta liên được cái ác thú của súc sanh. Và những nó dẫn tới cái nguyên nhân khổ đau cùng cực là do tham, do sân, do si mà ra. Ta chặn đứng nó lại, ta hóa giải nó đi, thế là ta đã được cái tam muội gọi là ly chư ác thú. Chứ không phải là các vị này nói trong kinh này mới có, 84.000 người đó mới có, mà bây giờ chúng ta không được có. Phải vậy, chúng ta có quyền có, và mọi người có thể làm tạo cho mình được cái thứ tam muội đó. Phu nhân vua được cái môn chư Phật tập tam muội, thứ tam muội mà nghe luôn luôn lúc nào cũng giác ngộ. Chứ tập tức là tập hợp, tức là cô động, tức là thường xuyên lúc nào trong tâm hồn mình cũng tỉnh thức, cũng giác ngộ, gọi là ly chư Phật, ở chư Phật tập tam muội, năng biết cái tạng bí mật của chư Phật, nhờ hai con dùng sức phương tiện khéo quá độ như thế, lòng vua tin hiểu ưa mến Phật pháp. Tức là con và vợ giác ngộ trước mà hướng dẫn cho nhà vua. Nhờ hai con dùng sức phương tiện khéo quá độ như thế, lòng vua tin hiểu ưa mến Phật pháp. Bây giờ nhà vua với quần thần quyến thuộc, tịnh đức phu nhân với thể nữ nơi hậu cung, hai vương tử với 42.000 người đồng một lúc đi qua chỗ Phật Lôi Âm ở. Đến nơi rồi tất cả đều làm lễ rồi đứng qua một bên. Phật vì vua nói pháp chỉ dạy đều lợi ích vui mừng, nhà vua lấy làm vui đẹp. Tức là đã quay về với Phật đó. Cái đó là gọi là quy y là vậy đó. Tức là quay về, quy Phật là quay về với Phật, nương tựa nó Phật. Quy pháp là quay về với chánh pháp, bằng lòng tu học chánh pháp. Quy tăng là quay về nương tựa với tăng, bằng lòng đi con đường tu học của tăng. Bây giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng phu nhân mở chuỗi trân châu giá trị 100.000 đang đeo ở cổ tung rải trên đức Phật. Trong hư không, chuỗi ấy hóa thành cái đài bốn trụ, đài báo bốn trụ. Trên đài có giường báo lớn 100.000 muôn thiên y phủ lên, trên đó có Phật ngồi kiết già phóng hào quang sáng lớn. Nhà vua nói mới nghĩ rằng thân Phật ít có, đoan trang nghiêm chỉnh hết sức đặc thù, là một sức thần vi diệu bậc nhất. Nói này đó là mình nghe nó giống như là mê tín vậy đó. chứ cái dụng ý là cái người mà người ta hiểu đạo rồi, hiểu đạo rồi đó, thì cái tâm mà quay về hướng về với Phật rồi thì lúc bây giờ cái tấm lòng của ta rộng mở, ta cúng dường, cúng dường nên tức là một ở trong cái hạnh bố thí mà, thì đem những cái quý cái đẹp của mình, lúc bây giờ mình không còn bo tham tiếc nữa, mình cởi mở tâm hồn ra đem cúng dường cho Phật, thì cái của mà cái của quý giá đó mà nếu mà dùng vào cái tay của cái người thường thì nó thành ra cái thứ tội lỗi, thậm chí chết người. Cái câu chuyện mà nhân vi tài tử, mình điểu vi thực vong là một bài học. Ba người mà cướp của người ta, cướp của rồi giờ nhiều quá, thì bây giờ cùng nghĩ nhau, giờ tụi mình giờ là chia sao đây? Thế thì là hai người nghĩ đó là bây giờ mình sai cái thằng A này, nó đi mua rượu, tụi mình ở nhà làm gà làm vịt đem về cái rồi nhậu bữa cho nó đã. Thế thì là trong lúc mà sai đi đó thì là nghĩ rằng là mình để nó đi rồi về cái rồi mình bỏ thuốc độc cho nó chết, mình giết nó trước đi, thì mình còn hai đứa mình chia cho nó chẳng nó gọn. Thế thì hai người ở nhà là âm mưu giết cái thằng đi mua rượu để nhậu. Thằng đi mua rượu nhậu nó nói là cái này mình nếu chia làm ba thì nó cũng ít, thôi thì mình mua rượu mình bỏ thuốc độc này là cho nó nhậu nó chết cái là còn mình ổn trọn. Thế thì là đâu có ai hiểu ý ai đâu, thì mua rượu về thì cứ ăn đàng hoàng, trong khi là ăn thì cái anh mua rượu đã ăn thuốc cái hai cậu kia, hai cậu kia thì dụng ý là thuốc cái cậu này, là giết cậu này, cuối cùng ba người chết hết sao, không ai được của hết. Rồi cái chết đã phải đi đâu có ai chôn được, ba con chim con quạ kênh cơn nữa nó xuống ăn cái thịt đó, với lại ăn trúng độc chết luôn nữa. Thành ra sắp nhờ có câu cái bằng nhân vi tài tử mà điếu vị thực vong, người ta vì ham của nó thành ra cái tai họa ghê gớm như vậy đó. Còn ba con chim cũng vì ăn mà chết hết ráo, ăn trúng cái thịt độc. Thành ra cái ý này nó là cái người mà sử dụng của cải mà không biết cách sử dụng thì cái của cải nó thành ra cái nguyên nhân để đau khổ và đi tới cái chỗ chết tuyệt mạng luôn đó. Chưa kể là cái sự cướp giật cái người mà bị khổ chủ bị cướp giật do ba người này cướp giật cũng là vì tiền bạc mà thành khổ chủ. Ba người này cướp giật cũng vì tham cái tiền đó mà hóa ra chết hết. Cho nên ở đây á, sử dụng tiền tài mà đúng chỗ thì nó thành ra những cái đại báo, trong đó có Phật pháp tăng, thành cảnh trang nghiêm thanh tịnh. Còn sử dụng tiền bạc vàng bạc mà sai, nó thành nguyên nhân đau khổ cùng cực, thậm chí là bỏ mạng. Cho nên ở đây ta nói rằng là khi mà đã quay về với Phật pháp tăng rồi là ta tung giải những cái của quý báo ra, là ta cởi mở rộng lòng, là vì ta thấy được cái chân lý mà đem sử dụng cái của báo mà nó trúng chỗ, nó thành ra đài báo rồi có Phật ngồi trên, nó làm cho cái tâm hồn của con người nó tỉnh thức, nó giác ngộ, nó giải thoát là vì cái của báo của châu báo đó, khác với cái người thường vì của cải châu báo mà chết hết. Cái ý là ta dạy mình về cái cách là sử dụng tiền bạc. Bây giờ Phật Lôi Âm bảo bốn chúng rằng: các ngươi thấy vua Diệu trang nghiêm chắp tay đứng trước ta đó chăng? Nhà vua ở trong pháp của ta làm tỳ khưu siêng năng tu tập các pháp trợ Phật đạo, rồi đây sẽ được làm Phật hiệu là Ta La Thọ Vương, nước tên là Đại Quang, kiếp tên là Đại Cao Vương. Phật Ta La Thọ Vương có vô lượng Bồ Tát và vô lượng Thanh Văn. Nói nơi đó bình chánh công đức như vậy. Ở trong này nó có cái từ này nè, nhà vua Diệu Trang Nghiêm này nè, là ở trong pháp ta làm thì kheo tu hành các pháp trợ Phật đạo. Trong tứ diệu đế mà cái đạo đế đó nó gồm có những cái nhóm bốn món gọi là tứ niệm xứ, bốn món gọi là tứ tinh cần, bốn món gọi là tứ nhị túc, năm món gọi là ngũ căn, năm món nữa gọi là ngũ lực, năm món nữa gọi là thất bồ đề phần, tám món gọi là bát thánh đạo. thì gồm trong 37 món đó, ta gọi là 30 món trợ đạo đó. Tại sao gọi nó là trợ đạo? Vậy thì còn chánh đạo là ai, là cái gì? Thì mình học pháp qua này, mình học giáo lý đại thừa này, mình phải biết là cái chánh đạo tức là ta. Bởi vì ta đã có tri kiến Phật rồi, ta đã có Như Lai Viên Giác Diệu Tâm rồi, ta là sen rồi. Thế thì cái chánh nhân để làm ra Phật là ta. Còn cái pháp tu đó nói nãy đó là trong cái đạo đế đó, là trợ mà thôi, nó là cái điều kiện phụ, gọi là duyên, nó là cái duyên hỗ trợ để cho cái Phật tánh của ta nó hiển lộ ra, cái tri kiến Phật của chúng ta nó hiển lộ ra. Do vậy cho nên là để ý cái chỗ đó mà mình thấy rằng là mình tu như vậy là nó là duyên nhân Phật tánh, chứ không phải là chánh nhân. Mà chánh nhân là cái tri kiến Phật của mình, cái Phật tánh của mình, cái Như Lai Viên Giác Diệu Tâm muốn có của mình mới là chánh nhân. Còn gọi là tu hành là duyên nhân. Cho nên đây tôi dùng chữ trợ đạo, nó khó từ chữ vậy đó. Mà cái này là phải học lâu lắm, cho nên giờ tôi dạy học trò là dạy là cả ngàn vậy đó, mà cũng là phân tích kỹ lưỡng lắm mà phải nhiều lần nhiều năm mà mới thâu nổi, chứ còn không là nghe qua không nhầm gì không, không biết. Không biết rồi tưởng đâu mình tu cực khổ đó là do cái đó mà thành Phật, chứ không phải. Do vậy cho nên vấn đề tu hành không cần làm cho mình cực khổ đâu, cứ bình thường. Chỉ có cái điều là mình phải tập mình có cái chánh niệm, để khi nào mình có chánh kiến là mình biết đó là cái kiến nhận thức của mình bây giờ là chánh, không tà. Cần có chánh niệm thì lúc bây giờ mình có cái tư duy thì mình biết tư duy của mình đây là đang tư duy chánh hay là tà định, nhờ có cái chánh niệm. Cho nên là khi mà mình thiền định, mình biết cái định này là định lá xả hay là định củ xả. Định lá xả là để dịch ung mũi, xong mũi là chuyện ta không thèm bỏ, mà phải tu cái định củ xả. Cái định này là có trị kinh phong được, ăn tiêu đồm thông cổ ngon, là để nó như thế là đều do mình đó, chứ không phải là do tu mà mình hoàn toàn không phải. Tu là cái nụ vẽ lao bản, đây là giống như cục này nè, cục này lao cái bản, lao cái dơ bụi của bản, chứ cái bản tự biết được cái những cái mà nguyên nhân của phiền não, của khổ đau là hạn chế, chống, trừ, loại bỏ ra, rồi còn cứ đi đứng bình thường, không có chuyện gì phải quan trọng, không có làm cái bộ mà mắt liêm diêm rồi đi coi như khùng khùng bà trận, tẩn nói không dám nói, cười chúng chiếm chiếm không dám cười, thì kia bậy bạ, ngồi bậy bạ nhầm chân, cứ cười thoải mái. Rồi cái cười này là biết mình cười cái gì, đừng có say mê lầm lạc ở trong cái tà kiến, cái dập dục. Mình ta để ý là tôi không có khó, không có làm cái gì khó khăn hết. Ôi tôi nói thiệt, cuộc đời tôi nói rằng ra có cũng khi người ta bực bội á, có người tu cả đời tôi nói là cực vô cùng, trời xanh ra cái cổ mình để ngó vậy, ngó vậy cũng được chứ, mà gì mà muốn dòm cái chuyện muốn dòm mà muốn tay qua đây á, muốn tay vậy muốn dòm qua đây á, vấn đề là cái ngó nó có tội lỗi hay không. Nghĩa là có người làm cực, còn nói cứ dần xuống, cứ nói các vị nghe, ráng niệm Phật tu hành phải, mình phải ăn chay niệm Phật. Trời ơi mệt quá, tu kiểu mệt quá. Bây giờ Phật Vân Lê Âm bảo bốn chúng, cái đó rồi ha, vua Diệu Trang Nghiêm tức thì giao nước cho em, rồi cùng phu nhân, hai người con và các quyến thuộc ở trong Phật pháp xuất gia tu hành. Cái này cũng là cái ý, có tội lỗi hay không? Như thế này có người làm cực, còn nói cứ dần xuống, nói các vị nghe, ráng niệm Phật tu hành phải, mình phải ăn chay niệm Phật. Trời ơi mệt quá,
tu kiểu đó mệt quá.
Vua Diệu Trang Nghiêm tức thì giao nước cho em, rồi cùng phu nhân, hai người con và các quyến thuộc ở trong Phật pháp xuất gia tu hành. Cái này cũng là cái ý. Thường thường trong kinh này là tả mấy lần đều là tu hành mà thành Phật là nhà vua hết trọi. Nó có cái ý để nói với mọi người rằng là cái người mà muốn có được giác ngộ giải thoát là phải có một cái nghị lực thật là vô cùng vĩ đại, cực mạnh. Bởi vì nhà vua là có một cái sự nghiệp cả nước mà, và cung vi mỹ nữ cũng là rất nhiều, và mọi thứ ăn mặc ở đều là sang giàu bậc nhất. Vậy mà đi xuất gia rồi thì nhất bát thiên gia phạn, cô thân giản lý du. Cái đó là cái nguyên nhân mà có được vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn. Cho nên là thường thường nói nhà vua là vậy đó, chứ không phải là đợi vua mới tu hành thành Phật. Nhưng mà nhà vua là sự nghiệp và của cái là cái ngã sở hữu là một quốc gia, một nước. Vậy mà dám bỏ. Còn những cái dục lạc ở trong cái cõi của trong cái cung điện của nhà vua là số một ở trong cái quốc gia đó. Vậy mà dám bỏ. Chính cái đó là nó làm cho có được cái bồ đề niết bàn vô thượng. Và để nói với mọi người rằng các cái thứ tiện nghi vật chất không hề đem lại sự an vui hạnh phúc cho con người. Đấy là cái điều có thật. Cho nên câu đối với chùa Quán Sứ tôi rất thích, mà tôi đã nói đại chúng nhiều lần rồi. Ông Phật Thích Ca, cái câu đối mà để thờ trên điện đó mà: lịch kiếp vì minh quân, vì lương tướng, vì hiếu tử, vì đạo sư, vận dụng chân như kiết vô lượng thiện duyên, trang nghiêm phước hại. Tôi nghĩ là nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi. Đức Phật có lúc đã từng làm vị minh quân, có lúc đã từng làm vị tướng tài, có lúc làm người con hiếu, có lúc làm bậc đạo sư. Và kiếp nào cũng đều là tu hành tốt, vận dụng chân như cái chân lý trong cuộc sống để mà kết duyên với chúng sanh nhiều vô lượng. Đó là nói về quá khứ của một Đức Phật, mà Đức Phật Thích Ca là một. Câu thứ hai là hiện thế khí trân bảo, chứ khí là bỏ đó. Trân bảo là ngọc ngà châu báu, khí thê noa là vợ con, khí quốc thành là thành vua và là sự nghiệp cả giang sơn gấm dốc, khí dương vị địa vị vua thái tử, viên thành đại giác, thuyết hằng sa diệu pháp, bạc tế mê lưu. Bỏ tất cả những cái đó mà để đi tìm một cái đạo giác ngộ, cái chân lý, để nhận thức được chân lý rồi mới thuyết hằng sa diệu pháp để mà cứu khổ cho chúng sinh. Thế thì là phải bỏ đi cái ngã và cái ngã sở hữu lớn lao vĩ đại như vậy mới đi tới cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, mới đi tới cái quả niết bàn vô thượng được. Cho nên bây giờ người Phật tử chúng ta là hễ ai chúng ta mà muốn có được an lạc giải thoát từng phần là chúng ta phải tập xả từng phần. Chứ bảo rằng mình xả một cái rụp như Phật thì nói đúng ra thì cũng không phải ai cũng làm được. Bởi vì phải lịch kiếp nó từng cối mở từ từ cho nó nhẹ lần. Rồi tới cái kiếp cuối cùng, kiếp cuối cùng mà Đức Phật là tự đưa tay lên trời, tay chỉ đất mà nói thiên thả thường thiên hạ là duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử ư kim tận hỷ, là nói lên cái kiếp cuối cùng. Chứ Đức Phật không có tự cao ngã mạn đâu. Trên trời dưới trời, ta là người duy nhất, vì kiếp này là kiếp cuối cùng của ta. Ta chấm dứt sinh tử trong vô lượng kiếp. Ta thấy được cái vấn đề vô thường khổ vô ngã bất tịnh của sự vật hiện tượng rồi. Mà cái này là cái kết quả, cái kết tinh của lịch kiếp, vô số kiếp tới giờ. Thành ra mình phải bớt lần lần thôi, chứ đòi bớt liền không có được. Đừng có vội vã vậy trọi trân. Mình cứ mình coi, mình nhìn cái hành động,
cái cuộc sống của mình nhìn mà mình biết mình đi tới đâu, chứ đừng có đòi thành Phật liền, không có được. Nói thẳng thớm như vậy, thẳng thừng như thế, từ từ thọ giới tu hành cỡ nào mình có sự an lạc hạnh phúc ngang cỡ đó. Mình đang tu nhân thừa, mình mua vé xe nội thành thì mình chỉ được đi du lịch nội thành thôi. Mua vé xe đi tới Vũng Tàu, đi tới Nha Trang thì mình chỉ đi tới Nha Trang thôi. Mình tu thiên thừa thì tới thiên thừa thôi. Đại để là như thế. Và mình cố gắng tiến lên thanh văn duyên giác thừa thì đó là do sự cố gắng của mình. Tuy nhiên là nói như vậy có nghĩa là không có ai hạn chế bắt buộc ai ở trong cái thừa nào nhất định, mà do sự phấn đấu của mọi người. Mà sự phấn đấu đó phải nói thành thật mà nói, là do nhiều đời mình, cái căn cơ của mình, mình quá giải, nó nhẹ lần, chứ còn mình muốn làm một lần không được. Dù là trên nguyên tắc là có quyền cải tạo cái cũ để xây dựng cái mới, trên nguyên tắc là như thế, nhưng mà mình đòi bỏ ngay mình thành Phật là khó lắm. Cái đó mình tự hỏi lòng mình, tự nhận thức về cái thân khẩu ý của mình, mà mình biết rằng có được hay không, chứ đừng hỏi ai hết á. Đừng có theo ông thầy nào hết á. Không có cần theo ông thầy nào hết á. Ông thầy nhiều khi tân bốc đưa mình lên đặng nó rạch túi mình ở dưới á. Nhiều bà bị rạch túi lắm á. Đưa trên để cứ khen trên ở dưới này, nó lấy cái xích nó rà ngang cái túi vậy, cái trái cái túi lủng rớt. Rớt bóp rớt như chuyện đó lượm ở trên. Trong khi mình thấy mình ngồi trên vậy. Cho nên tu hành là phải cẩn thận cái đó. Chứ nhiều lắm à. Người ta đưa lên coi như mình vai trò quan trọng ghê gớm à. Mà kỳ thật là cái túi lủng rồi. Mà đạo Phật thì không cần như vậy. Đạo Phật thì tu nghĩa là người ta khen không hề mực, ta chê không hề động tâm. Mà vấn đề là mình bồi dưỡng trí tuệ để mình nhận thức coi cái hành động của mình sao, thân khẩu ý của mình ra sao trong cuộc sống. Chứ nhiều khi ta chê cũng không trúng. Có khi mình cả tâm cái xấu, ta chê mới có vài chục nhầm gì. Có Phật Lân Dân Lô Âm bảo nhà vua, đúng như vậy, quả như lời ông nói. Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào trồng cội lành thì đời đời được gặp hàng thiện trí thức, hay làm Phật sự cho chỉ dạy cho sự lợi ích vui mừng, khiến vào đường vô thượng giác. Chúng ta mà gặp gỡ mà học hỏi đạo Phật này là cũng do có nhiều đời mình trồng, mình gieo cái hột giống nhau đó, mới thành ra thiện tri thức của nhau. Chứ không dễ đâu. Thiện tri thức nó có ba hạng. Một là giáo thọ thiện tri thức, là cái người mà hướng dẫn mình giảng giải kinh điển rồi cho mình học để mình theo, tức là hạng thầy mình đó, ta gọi là giáo thọ thiện tri thức. Hạng thiện tri thức thứ hai á, là như này là hai người con đó nè, nó tạo cái điều kiện giúp đỡ về cái điều kiện. Ở đây thì không phải là điều kiện vật chất, mà là điều kiện tinh thần. Ta tu trước, ta làm cho mình thấy được cái sự thành công, sự hiệu quả của tu hành, sự an lạc. Thế thì là cái người tịnh tạng tịnh nhãn này là thiện tri thức của vua Diệu Trang, vua gì đây, Diệu Trang Nghiêm á. Cái thứ ba nữa là cái bằng đồng hành thiện tri thức. Đồng hành thiện tri thức là những người cùng tu nhau, cùng chung một lý tưởng tu hành. Thì cái điều đó không phải là vô cớ, nó có nguyên nhân. Đạo Phật không có cái gì mà vô cớ và ngẫu nhiên mà có, đều là có cái nguyên nhân hết. Đại dương nên biết rằng nhân duyên lớn nào mà giáo hóa dù dìu dắt làm cho được thấy Phật, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác là thiện tri thức đó. Đại dương thấy hai người con này chăng hai người ấy đã từng cúng dường 650,000 muôn ức hằng hà xa đức Phật, thân cận cung kính chư Phật nơi chỗ chư Phật ở thọ trì kinh Pháp Hoa. thường thương tưởng những chúng sanh tà kiến mà khiến cho họ trụ trong chánh pháp đó. Nghe không? Phải tu hành lâu như thế đó. Tu hành lâu như thế, thân cận cung kính cung Phật cả 650.000 muôn ức hằng hà sa đức Phật. Nói như vậy không có nghĩa là Phật đó kiếm từ ông nha, đại chúng nhớ cái ý đó, đừng có quên đó. Có nghĩa là nếu mà các vị mà có chánh niệm, có chánh tư duy á, thì một ngày các vị có thể cúng cả ngàn, cả muôn Phật. Còn nhược bằng á, mà cái tâm của mình mà tà, mà tội lỗi mà mình không kiểm soát nó được đó, thì coi như một ngày một mình làm, mình biến hóa ra cả tâm, cả ngàn, cả muôn ức thứ địa ngục ngạ quỷ súc sanh. À, ngược lại cái tâm mình mà chánh niệm, chánh tư duy, có chánh định thì là các vị trong một ngày là các vị cúng hàng hà sa số Phật đó. Chứ không phải nói như vậy thì kiếm từ ông mà mình nói rằng là không có đủ Phật để cho mình làm cái việc đó, không phải vậy. Chứ Phật đây là một niệm, nhất niệm tương ưng, nhất niệm sanh, niệm niệm tương ưng, niệm niệm sanh. Một niệm mà tương ưng với thanh tịnh tâm rồi đó, thì cái niệm đó là cái niệm Phật đó, là mình vãng sanh ra một thế giới của chư Phật đó. Một niệm mà nó trong sáng đó, thì là một niệm đó là mình vãng sanh thế giới của chư Phật, trong đó có Phật A Di Đà. Và mỗi niệm mà mình liên tục mà nó thanh định trong sáng, đó là mình ở nước tịnh độ của chư Phật. Nó cúng dường Phật là vậy, nhiều là vậy đó. Vì thương tưởng chúng sanh tà kiến mà khiến cho trụ trong chánh kiến, vua Diệu Trang Nghiêm từ trên hư không xuống tán thán công đức Như Lai xong liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật là chưa từng có pháp của Như Lai đây, dù những công đức vi diệu đầy đủ, những công đức vi diệu làm nên Phật sự không thể nghĩ bàn. Giải răng việc làm khiến được an ổn rất hay, từ nay con nguyện không còn theo tâm hành của mình nữa, chẳng sinh lòng tà kiến ngạo nghễ giận hờn. Tâm hành của người thường của mình mà mình không có học Phật á, thì cái tâm hành đó là nó là cái biểu hiện của vô minh hết. Bởi vì mình xài vọng tâm không à. Hằng ngày mà mình không có học Phật, mình không có chánh niệm là mình xài toàn là vọng tâm, chân tâm chưa bao giờ đái động, chưa bao giờ biết đấy. Cũng giống như là mình đi Vũng Tàu, Long Hải vậy, mình chỉ thấy biển chứ kỳ thật là mình không thấy được nước biển, thấy toàn là sóng ngoài bong bóng bọt của biển mà chưa bao giờ thấy được nước biển. Thế nên cái tâm của mình gọi là cái chân tâm là cái đó, nó giống như nước biển vậy, nó ở cái tầng dưới. Chừng nào mà không còn cái điều kiện khuấy động sóng ngoài bong bóng bọt mà nó lặn xuống hết, thì lúc bây giờ mới thật là biết, mới thật là thấy nước biển. Thế còn mình đi Vũng Tàu, Long Hải của mùa này đó là không bao giờ thấy được đâu, thấy toàn là sóng ngoài bong bóng bọt. Cái đó nó không rời biển nhưng mà nó không phải là nước biển, nó là cái dụng do cái vận động của không khí mà nó làm ra như vậy, chứ cái đó không phải nước biển. Nên đó là cái tâm hành của mình không khéo, mình không có chế ngự, không chinh phục nó, là tâm hành toàn là vọng hết. Thương ghét phải quấy hơn thua, tóc xấu lấy bỏ thân sơ, đều là tâm hành của vọng tâm, chưa đái động gì tới cái chân tâm thanh tịnh của mình. Thưa xong, vua làm lễ rồi lui ra. Phật bảo đại chúng: Ý các ngươi nghĩ sao? Vua Diệu Trang Nghiêm đâu phải người nào lạ, chính nay là Bồ Tát qua đức hiện ở trước Phật đó. À, lại vấn đề sống chết vĩnh cửu không có mất, Đây là gọi là chuyện bốn sự, chuyện bốn sự, bốn sanh, bốn sự ha. Đây là bốn sự. Bốn sự này là nói cái chuyện tiền thân của Bồ Tát, của Bồ Tát Hoa Đức ở trước Phật, mà xưa kia là Diệu Trăng Nghiêm Vương. Chị đọc cái câu này là mình nhớ rằng là đừng bao giờ sợ chết và mất, không hề có mất. Kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Xưa kia là Diệu Trăng Nghiêm Vương, hằng hà sa số bất khả thuyết kiếp, nay là Hoa Đức Bồ Tát ở trước Phật đây. Hằng hà sa số kiếp trước, xưa kia là Thường Bất Kinh Bồ Tát, nay là nhóm, ở nay là Thích Ca, là ta đây. Để ý cái chỗ này mà đừng có sợ hãi, phải tập vô sở quý, phải tập tu cái vô sở quý, phải tự hào với mình rằng mình chết không hề có mất. Giống như cái bông này vậy, hiện giờ nó là bông vậy chứ mà nó héo, nó thành rác cũng không hề mất, thành rác rồi thành phân cũng không hề mất. Nó sẽ duyên sanh ở trong những cái hoa cỏ cây cối khác trong vũ trụ bao la, không có cái gì mất. Để cái đó mà học cái đó, để mà không sợ, chứ không là sợ lắm rồi. Mà mình còn sợ chết, rất nhiều sợ chết, sợ chết rất nhiều, là chứng tỏ rằng mình chưa có thấm giáo lý Phật. Tất nhiên là ai cũng sợ rồi, mà còn sợ nhiều, sợ dữ, có nghĩa là mình chưa thấm giáo lý, chưa nhận thức được chân lý. Còn cố gắng mà nhận thức được chân lý thì cái sợ đó nó sẽ nhẹ từ từ cho tới không còn sợ. Mà tứ vô sở quý tôi nói hồi nãy đó, nó làm cho mình đi tới cái chỗ không còn sợ. Mà học Phật là cái đó, là tôi luyện bồi dưỡng cho con người một cái kiếp sống an lành tự tại ở trên cõi đời sống này. Và chính cõi đời này sống này là những cái yếu tố để cho là cái kiếp tương lai. Chứ trên đời sống này mà chúng ta không hề hóa giải, không hề hạn chế được cái thứ phiền não vô minh nào mà đau khổ tràn ngập, thì cái tương lai có khác gì hơn là cái đó đâu. Cái chất liệu của cái thành quả của tương lai là nó từ đến cái chất liệu của hiện tại đó chứ. Thưa xong, vua lòng lễ rồi lui ra. Phật bảo rằng Bồ Tát Diệu Trăng Nghiêm nay là Hoa Đức Bồ Tát đó. Hai người con là Bồ Tát Dược Dương và Bồ Tát Dược Thượng đó. À, Tịnh Nhãn Tịnh Đạn và là Bồ Tát Dược Dương Dược Thượng ở trước Phật đây. Thấy rất là Phật dạy kỹ càng vậy đó. Nếu mình không biết mình sợ nhiều thứ quá là không phải đó. Cho nên là đừng có sợ địa ngục. Vô tội phước, vô tổn ích, tịch diệt tánh trung mạc vấn mịch, tỷ lai tầng cảnh vị tầng ma, kim nhật phân minh tu phổ tức. Tội là chi, phước là chi, đa mang chi hai gánh nặng như chì. Ai bắt tội mà ai là người chịu tội chứ. Thế nên mình hay sợ mình chịu tội ở dưới địa ngục A Tỳ á, đâu mà có. Không có đâu. Pháp giới là nhất chân. Pháp giới là không có cái chỗ nào là xấu xa, là đau khổ vậy đó. Ta gọi là pháp giới nhất chân. Đại chúng để ý cái chữ đó. Một bản thể chân như y nhau, không hề có chỗ nào xấu, chỗ nào tốt. Không hề có vùng nào là vùng đất vui mà vùng nào là vùng đất khổ, như là địa ngục gì hết, như là cực lạc gì hết, không có. Nó giống như cái chùa Vĩnh Nghiêm này nè, bây giờ các vị coi chỗ nào là cái chỗ nào là cái chỗ ngồi rồi đau khổ đâu à. Rồi còn chỗ nào là chỗ ngồi rồi nó sinh ra an vui cho con người đâu à, các vị chỉ thử coi. không có. Nó là nhất chân là vậy đó, đều là chân như thanh tịnh, tự tánh của nó không hề có khổ có vui. Nhưng mà bây giờ trong cái đại chúng đây là có những người mà cái tâm ta an lành á, ta thanh tịnh á, là ta ngồi cái chỗ nào đó cũng được, nó rất là an lành, nó thanh tịnh. Mà còn có người nào mà có những cái tâm sự não nề, đi vào cái chùa này ngồi bất cứ ngồi chỗ nào đều là đau khổ, đau khổ ghê gớm, không muốn sống. Thậm chí có người chết tại trong đất chùa, cái chuyện đó là chuyện có thật rồi mà, ta đã từng chết trong đất chùa, ta tự tử trong đất chùa chứ bộ, chứ đâu phải là cái chuyện không có. Từ cái chỗ đó cho nên đại chúng nhớ phải học cho kỹ rằng pháp giới là nhất, nhất chân, là bản thể của pháp giới là chân như thanh tịnh y nhau, không hề có cái vùng nào gọi là vùng an vui như là cực lạc, không có, cũng không hề có cái vùng nào gọi là cái vùng đau khổ như là địa ngục. Mà còn nghe nói về cực lạc, thiên đàng, địa ngục đó là ta gọi là cái giáo lý phương tiện đó, cái giáo lý khế cơ. Mà khế cơ là không có giáo lý, không có khế lý được, nó không có phù hợp với chân lý được. Cái đó là người ta hù, giống như hù nít vậy. Chiều chiều đừng có ra ngoài đường, ra ngoài đường có cái ông già ba bị, ông bắt có con là cốt là không cho nó ra đường, cái giác bằng đêm chập choạng. Mà nói có ông già ba bị vậy à. Còn tắm sông thì sợ là mình không có giữ nó được, phải nói với sông có ma da, tắm sông ma da nó kéo, chứ kỳ thật có ma da gì đâu. Đó là hù á. Bây giờ trên thế giới ở dưới biển ta tìm ta bắt, nghĩa là không có con gì là ngày nay khoa học không có bắt, bắt ăn hết từ lớn chứ nhỏ. Bây giờ ta phải hạn chế cái sự đánh cá, sự bắt sinh vật ở dưới biển, chứ ma da gì đâu có. Người ta hù, ta nói cái này là khó lắm đó nha, cái này là không dễ gì tiếp thu á, những gì mà mới nghe đó khó nghe lắm á, rồi về chửi tôi nha, tôi bị chửi rồi, chửi nhiều lắm rồi, giờ chửi nữa cũng không sao, để ý cái đó mà nghe, nghe rồi á là theo lời Phật á là văn như tư tư nhi, tư nhi tu, nghe là phải suy nghĩ rồi nó phù hợp với chân lý rồi mới hành, chứ đừng có nghe tôi, không cần nghe tôi. Tôi nói cái lời của Phật của kinh, rồi bằng lòng thì theo Phật, không bằng lòng thì cũng là không theo Phật. Còn chửi tôi thì cũng tội nghiệp vậy thôi, nhầm vậy trời, không ăn thua vậy. Hai Bồ Tát này đã thành tựu các công đức lớn như thế, ai mà biết danh tự của hai Bồ Tát đó thì đáng cho nhân dân lễ lại. Lúc Phật nói phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự này, có 84.000 người xa trần lụy, rời câu nhiễm ở trong các pháp, được các pháp nhãn tịnh. Rời xa trần lụy, rời câu nhiễm ở trong các pháp, được cái pháp nhãn tịnh. Pháp nhãn tịnh là nhìn nhãn pháp bây giờ không còn ô uế nữa. Tôi nói thí dụ như cái chữ mà lục cảnh tôi nói nãy đó, chữ lục cảnh là cái người mà xa rời được cấu uế thì nhìn nhãn pháp sắc thanh hương vị xúc pháp, nó thành ra lục cảnh, nghĩa là sáu cái đối tượng nhận thức của mắt tai mũi lưỡi thân ý, chứ nó không phải là trần. Cái người mà rời câu nhiễm rồi á, rời được câu nhiễm rồi á thì ở trong vạn pháp á là được các pháp nhãn tịnh. Mình thấy vạn pháp nó là sáu cái đối tượng, nó tồn tại hiện hữu khách quan mà không có tội lỗi gì hết, không phải là nguyên nhân đau khổ cho ai hết. Thế thì ta gọi là sắc thanh đơn vị xuất pháp là lục cảnh. là 6 cái đối tượng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thần, ý. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà đạo lực đạo đạo lý mà chưa cao á, chưa rời được cấu nhiễm á, thì ta thấy sắc thanh hương vị xúc pháp đó thành ra gọi là lục trần. Đấy. Lục trần. Sắc nó lôi cuốn, nó nhận chìm, nó làm cho ta, làm cho ta thân bại danh liệt, thậm chí nó làm cho ta chết cả cái thân mạng của ta nữa. Thế thì sắc chẳng phải là trần đó sao? Chứ trần có nghĩa là nó làm cho ta nhiễm ô. Sắc nó làm cho ta nhiễm ô, nhiễm ô cái thấy của ta, cái nhãn căn của ta. Ta vì nó mà nó lôi kéo, nó nhận chìm ta, thậm chí ta chết vì nó. Thế thì sắc nó thành ra là cái điều kiện nhiễm ô, cho nên gọi là sắc trần. Thanh cũng vậy. Thanh mà cái người mà tu hành thanh tịnh đó, thì nó là thành thanh, là một cảnh ở trong sáu cảnh, sắc thanh. Nhưng mà cái người mà chưa rời được cấu nhiễm, chưa có cái chánh niệm, mà chưa có tỉnh thức, thì âm thanh là một cái thứ quyến rũ ghê gớm, một cái tai hại, một cái tác quả ghê gớm. Vì âm thanh, vì tiếng nói ngọt ngon, chiều chuộng mềm dịu gì đó, nói về con người. Còn nói về âm nhạc cũng vậy, có những cái điệu nhạc nó làm cho lâm ly, nó làm cho não nề, nó làm cho là con người rú riết tinh thần hết. Chẳng hạn như là tiếng sáo của Trương Lương thổi lên cái là 800 tử đệ của Hạng Võ rú riết rồi đào ngủ hết rồi. Nhưng mà hồi xưa tôi nghe cái đó tôi thích lắm, nhưng mà bây giờ tôi biết rồi, nói vậy không có vũ khí tôi được đâu. Bây giờ hai bên cùng giao chiến, mà tôi á là Hạng Võ, 800 tử đệ của tôi nghe tiếng sáo Trương Lương rủ riệt vậy, chứ còn anh Trương Lương á, ảnh cũng có hàng tính, cũng có đem theo bao nhiêu ngàn kìa, thổi ra sao cái tụ này nó không rủ riệt? Nếu mà rủ riệt thì nó rủ riệt hết chứ, có hồng nào không rủ riệt? Thanh đã gọi nó là thanh trần thì nó là trần hết chứ. Vậy mà nói rằng Trương Lương thổi cái tiếng sáo nó lên rồi, cái là bên Hạng Võ rủ riệt hết trơn, cái là 800 tử đệ nó bỏ ngủ hết, cái Hạng Võ thua. Còn của bên Hạng Tín thì nào nấy phấn khởi hết. Mình nghe cái đó nó thành ra nó không còn là sự thật nữa. Ừ, nhưng mà rồi người ta cũng có giải thích được, người ta cũng bào chữa mà, bào chữa cho nó không có chân lý. Người ta nói là tại vì là Hạng Võ trong cái lúc xa cơ, thành ra là mọi người bị thua trận quá nhiều, cho nên nghe nó thấy nó nản chí, rồi nó sinh nản chí thêm, nó buồn bã nản chí thêm. Còn bên kia nó đang phấn khởi thừa thắng xông lên, cho nên là nghe mà nó không buồn. Nhưng mà nói vậy cũng đâu có được, cái quánh giặc là tướng thắng nhất tướng công thành dạng cốt khô, thắng là cái danh vọng là của một người tướng thành công, chứ còn cái thứ quân lính thì người nào đi cũng đều chết bỏ xác, thưa bỏ vợ bỏ con như nhau, thì đâu có lý gì một bên bỏ hết trơn còn một bên là phấn khởi. Thành ra cái vụ mà thanh đó ha, là mình nói cái chuyện của Trương Lương á, nó cũng có phần nào, mình nghe âm nhạc ngay bây giờ đây nè, nó cũng có phần nào tác động á. Cái người mà chưa tỉnh thức, chưa giác ngộ, nó cũng nó vẫn là trần đó, nó làm nhiễm ô tâm tánh mình. Hương vị xúc cũng vậy. Cho nên cái chữ này là mình để ý đó. Cái người mà xa tầm lưỡi rời cấu nhiễm thì ở trong các pháp được cái pháp nhãn thanh tịnh, là người ta thấy sắc không còn là trần, mà là sắc là sắc, là cảnh. Thanh hương vị xúc là cảnh. Vua Diệu Trang Nghiêm xưa kia, nay là Bồ Tát Hoa Đức ở trước Phật đây, còn Tịnh Nhãn và Tịnh Tạng hồi đó, nay là Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát đấy. Rõ là Bồ Tát không sợ sinh tử, chẳng ham niết bàn, vì sinh tử không làm cho Bồ Tát khổ đau thì sinh tử tức là niết bàn vậy. Sinh tử tức niết bàn, phiền não tức bồ đề, đó là tư tưởng đại thừa. Do vậy cho nên là các đệ tử Phật, những bậc chứng đạo đó mà là ta được niết bàn ở trên sanh tử, ở trong cõi đời sanh tử này. Thậm chí các ngài, bản thân các ngài vẫn là sanh tử đó chứ. Nhưng mà sanh tử tức niết bàn ngay trong sanh tử mà người ta hưởng niết bàn. Công đức tu hành cõi lành đã trồng ở vô lượng vô biên A Tăng Kỳ hằng hà sa số kiếp trước, thế mà đến nay vẫn còn là Bồ Tát Hoa Đức, Bồ Tát Dược Dương, Bồ Tát Dược Thượng. Các ngài không mong niết bàn mà cũng chưa cầu thành Phật, để rồi mình sẽ được ở một cõi nước giàu đẹp sang trọng, vàng bạc lưu ly pha lê, các trân bảo hợp thành. Bởi vì Bồ Tát hiểu rằng với một tâm lòng đầy bất mãn thì ở trên vàng bạc lưu ly pha lê xa cừ xích châu mã não cũng không an vui giải thoát và sung sướng được đâu. Phải biết đủ, chỉ có biết đủ thì dù đạm bạc thô sơ giản dị cũng đủ, cũng đủ đem lại cho người ta sung sướng mát mẻ an vui thoải mái và bằng lòng. Cái chỗ này đại chúng kinh nghiệm nha, các vị thử thí nghiệm, các vị mua được một sợi dây chuyền, các bà bằng lòng giỏi lắm là mấy ngày à, rồi cái dây chuyền nó coi như là nó đi về quá khứ hết vui cái đó rồi, nó đòi cái khác, nó đòi giờ quần áo mua đen, người ta mặc cái thứ hàng mới, mặc áo cắt cái kiểu mới, thế là chạy đi mua quần áo, nó cũng bằng lòng vài bữa rồi nó cũng đòi cái khác. Còn các ông cũng vậy, mua cái đồng hồ tốt, cái kính tốt, cái tivi tốt về nó cũng vui thích mấy bữa rồi nó cũng đòi cái khác nữa thôi. Cho nên thật sự cái vật chất không đem lại một sự bằng lòng thật sự, mà nó lừa ta. Mà Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều nói rằng cái mồi phú quý nó nhữ là sa mã, cái bả vinh hoa nó lừa gã công khanh. Mà chỉ có cái sự an lạc giải thoát là thiểu dục và tri túc. Nhân tri túc giả tuy ngoại địa thượng du với an lạc, bất tri túc giả tuy tại thiên đường diệt bất xứng ý. Đó là chân lý. Người tri túc ăn cơm hẩm canh rau nằm ngủ dưới đất cũng vui, người không tri túc ở cảnh giàu sang đẹp đẽ cỡ nào cũng không có cái an vui thật và không có dự ý thật. Cho nên cái này là mình học rồi mình phải kinh nghiệm bản thân để mà sống. Cho nên vấn đề tri túc là tốt nhất, biết lượng, biết đủ trong cuộc sống. Nếu đừng cắt nghĩa cái chữ niết bàn với cái ý tham vọng mù quáng xa xôi của những người chưa hiểu được đạo Phật thì sung sướng này, mát mẻ này, an vui là thoải mái và bằng lòng, đó chính là niết bàn. Bởi vì chữ niết bàn, cái định nghĩa thật sự của kinh Đại Bát Niết Bàn, Phật định nghĩa đơn giản lắm. Niết là không, bàn là tham, là tham dục. Không có tham dục là có niết bàn. Niết là không, bàn là sân hận dữ dằn. Không sân hận dữ dằn là người đó có niết bàn. Niết là không, bàn là si mê đần độn mù quáng. Người nào không có si mê đần độn mù quáng trong cuộc sống là người đó có niết bàn. Cứ như thế mà nói, chữ niết là không, chữ bàn là cái gì đó. Niết là không, bàn là nghiện rượu. Không nghiện rượu là có niết bàn. Niết là không, bàn là nghiện thuốc. Không nghiện thuốc là có niết bàn. Niết là không, bàn là xì ke. Không có xì ke là có niết bàn. Đại để là nó như thế. Chứ niết bàn không có đâu khác hết á. Tuy nhiên niết bàn có niết bàn hữu thượng và niết bàn vô thượng, điều đó tùy thuộc ở nơi sự đoạn hoặc cứu cánh hay chưa cứu cánh của mỗi người. Thí dụ như niết bàn của hàng A-la-hớn, hàng Bích Chi Phật thì niết bàn hữu thượng, nghĩa là nó chưa cùng cực cái niết bàn. Nó còn những cái nguyên nhân, ví dụ như là nguyên nhân của hàng vị thừa là pháp chấp, ngã chấp thì họ đoạn được, mà pháp chấp về phần vi tế họ còn. Còn như Đức Phật thì là ngã chấp và pháp chấp cho tới cái vi tế cũng không còn. Do vậy cho nên niết bàn của Phật là niết bàn vô thượng niết bàn. Còn như giờ trong đại chúng đây nè, các vị có thể tạo cho các vị có niết bàn hữu thượng đấy, tùy theo cái thân khẩu ý của thanh tịnh của các vị, quán chiếu tư duy của các vị mà các vị có niết bàn từng mức độ trong đời sống của mình hàng ngày. Và cái sự niết bàn đó có thể là mình hạn chế cái phiền não của mình từ mỗi ngày mỗi thêm lên, thì mình còn tiến lên cái sự thanh thoát, sự giải thoát đó, nó tiến lên mãi mãi được. Cho nên gọi là niết bàn hữu thượng. Còn Phật thì hết rồi. Cái niết bàn của Phật vô thượng là tại vì là 18 cái pháp bất cộng. Mà cái chỗ đó là có người hỏi tôi chứ thiền tổ sư với Như Lai thiền là nó khác như thế nào, thì tôi xin nhắc là 18 cái pháp bất cộng đó là nói lên cái chất liệu Như Lai thiền ở trong 18 cái pháp bất cộng đó. Thân không lỗi, ý không lỗi, miệng không lỗi, tức là thân vô thất, khẩu vô thất, ý thất, vô dị tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri dĩ xả, dục vô giảm, niệm vô giảm, tinh tấn vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm, nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành. Thân làm cái gì đều là trí huệ hết. Nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành, miệng nói ra đều là có trí huệ hết rồi, nó kiểm tra rồi. Nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành, trí huệ tri quá khứ vô ngại, trí huệ tri hiện tại vô ngại, trí huệ tri vị lai vô ngại. 18 cái pháp đó người thường không có, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát không có. Đó là cái chất liệu của Như Lai thiền ở trong cái đó. Còn cái mà ngồi bao lâu giờ, bao lâu ngày, ngồi nhiều ít, không cần. Không cần. Đừng có dựa trên cái ngồi mà nói chuyện. Như Lai thì chắc là ngồi dính diễn, không phải. Còn tổ sư thiền là ngồi ngày 8 tiếng 10 tiếng, không phải. Không dựa trên cái ngồi, mà dựa trên cái chất liệu nó biểu hiện ra thân khẩu ý. Thảo nào đến nay mà ba Bồ Tát còn ở cõi Ta Bà không xin bổ nhiệm một cảnh giới đẹp đẽ cao sang nào khác. Vì sanh tử tức biết, bạn phiền não tức Bồ Đề. Học được cái này là mình tự bồi dưỡng mình, không được bi quan yếm thế. Nếu có bực bội mà yếm thế bi quan là do mình chưa khắc phục nổi cái vọng tâm, cái dục vọng của mình, chứ không phải là cõi đời này có gì đáng chán đâu nha. Kiểm tra lại coi khi nào mà mình đáng chán ghê gớm đó là tại mình chưa khắc phục nội tâm của mình, chứ không phải đời có đáng chán. Bởi vì Phật Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát thành Phật trên cõi đời này, chứ đâu phải bỏ cõi đời này mới có được thành Phật đâu. Người mà biết danh tự của hai Bồ Tát Dược Dương và Dược Thượng thì trời và người nên phát tâm cung kính, vì hai Bồ Tát này là cái phương thuốc Chúa và cái phương thuốc thượng đẳng, có thể cứu bệnh khổ chúng sanh trong vô lượng đời. Dược Dương là phương thuốc Chúa, Dược Thượng là phương thuốc trên hết. Đó là tức là dạy cho mình cái cách tu hành để mà mình trị cái bệnh tâm của mình hết. Coi như hôm nay là xong cái phẩm thứ 27 rồi. Còn có một phẩm nữa là hết rồi, kinh này rồi. Dạ, hết này rồi, không biết giảng gì đây ha. Rồi bây giờ vậy, cái bát nhã này là mười mấy năm rồi không có giảng nữa. Nhưng mà trước khi giảng bát nhã đó hả, là tôi giảng cho đại chúng về chừng mấy bữa về cái liễu nghĩa, tinh thần liễu nghĩa của kinh A Di Đà, để các vị nắm về cái pháp môn tịnh độ. Mà cái này chưa có tài liệu, chưa có sách đâu, các vị tự lấy giấy mà để ý mà tìm hiểu thôi. Giảng mấy bữa cái đó. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, biển não vô tận pháp môn vô lượng thề nguyện, học Phật đạo vô thượng thệ nguyện.